Đế Bá, chương 2061, Lục Bình không có dễ, 1, góc chuyện audio.com, hôm nay phát sinh sự tình như vậy, bọn hắn thoáng cái minh bạch sau lưng có người đang bày cục. Về phần tại sao, cho dù tồn tại cổ xưa cường đại giống như bọn hắn cũng đồng dạng không rõ ràng lắm. Chính là vì như thế, xuất phát từ cẩn thận, mặc kệ nghe nói trường sinh bất tử chi vật xuất thế, bọn hắn đám tồn tại sắp chết này cũng không muốn xuất thế. Mặc cho có phải thật sự có trường sinh bất tử chi vật xuất thế hay không, bọn hắn cũng không dám đi nhúng tay vào. Bởi vì chỉ có loại tồn tại chính thức cường đại đến vô địch như bọn hắn mới hiểu được người dám làm ra thế cục này, trên đời giải rác không có mấy. Người có tư cách bày thế cục này, không phải loại cấp bậc của bọn hắn, cấp bậc tồn tại đó là càng thêm đáng sợ hơn. Loại tồn tại này chỉ có ở trong truyền thuyết. Tồn tại như thế, bọn họ đám người từ cổ chí kim vô địch này sợ rằng đều không muốn đi dính vào, không nghĩ qua là, sẽ vì cả chủng tộc của mình mang đến tai họa ngập đầu. Lý Thất Dạ rời khỏi Cự Long Sơn Mạch cũng là hướng tới Cốt Hải mà đi. Bất quá, Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy chạy đi tùy ý mở ra đạo môn, vượt qua lãnh thổ quốc gia. Lý Thất Dạ một đường đi xuống, đi một chút lại dừng, thưởng thức cảnh đẹp Long Yêu Hải, thưởng thức cảnh tượng đồ sộ chỉ thuộc về thiên linh giới mới có. Về tin tức trong Cốt Hải có trường sinh chi vật xuất thế, Lý Thất Dạ cũng nghe nói, nghe được tin tức này, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười một tiếng. Chứng kiến rất nhiều người đều vội vội vàng vàng chạy tới Cốt Hải, Lý Thất Dạ lại cũng không sốt ruột bởi vì hắn biết rõ thời cơ cũng không thành thục, chỉ cần thời cơ chín muồi mới có thể đến địa phương hắn muốn đến, nếu không, hết thảy đều là phí công. Cũng chính bởi vì như thế, Lý Thất Dạ là đi một chút lại dừng, thoải mái, buông lỏng tinh thần đi thưởng thức cảnh đẹp Long Yêu Hải. Bất quá, trong lúc ngẫu nhiên, Lý Thất Dạ cũng đều vì nó thất thần. Ở trong biển rộng mênh mông, Lý Thất Dạ đứng ở trên một chỗ sườn đồi, nhìn xem biển rộng mênh mông, nhìn xem bích hải đại dương mênh mông, tâm thần Lý Thất Dạ giống như đã bay đi rất xa rất xa. Ở trong năm tháng xa xôi đó, từng có một đoạn tuế nguyệt như vậy, hắn cũng đã từng hiểu rõ qua với tư cách một tục nhân khoái hoạt. Ở dưới ánh trời chiều trên sườn đồi này, đã từng có một người cùng hắn nắm tay, sóng vai mà đứng, nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng ở chỗ này thật lâu, vẫn đứng đến mặt trời chiều ngã về tây, nhìn xem mặt trời chậm rãi chìm vào đáy biển, Lý Thất Dạ không khỏi thất thần thật lâu. Qua thật lâu sau, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi mục quang, cuối cùng, không khỏi tiêu sái cười vừa nói. Nguyệt Ly, ta sẽ cho ngươi biết có một người tên là Lý Thất Dạ trở lại, coi như là giết ta cũng không thèm để ý. Nên trả, cuối cùng là phải trả. Hy vọng đi đến tận cùng thế giới kia, ta cũng không còn nợ nần gì nữa. Cuối cùng, Lý Thất Dạ không khỏi cười, buông ra ý chí tiêu sái vô cùng, sau đó phiêu nhiên mà đi. Lý Thất Dạ khi thì đạp không mà đi, khi thì đạp nước mà đi, ở trên bầu trời, từng đám mây trắng, có đôi khi ở trong đám mây trắng này có thể gặp 3-5 ngọn núi, hoặc là 1-2 tòa cổ các. Ở trong mây trắng này, dãy núi nhìn như là tiên cảnh trong truyền thuyết. Tại giữa những ngọn núi ẩn vào mây trắng, có thể gặp cổ tùng xanh tươi. Góc truyện audio.com, cũng có thể gặp suối nước róc rách, mà trong 1-2 tòa cổ các cũng có thấy tu sĩ ngồi ở chỗ kia nuốt hà thổ vụ thoạt nhìn giống như là tiên gia chi nhân. Thậm chí, có đôi khi, người đạp lên đám mây thiên không, có thể gặp trong đám mây có tu sĩ vãng lai. Những tu sĩ này gặp nhau, vui sướng mà nhiệt tình. Danh xưng đạo đệ tựa như là tiên gia tiên nhân qua lại bái phỏng lẫn nhau, cộng đồng nghiên cứu thảo luận vân hà chi thuật. Những cảnh tượng này nhìn tới thập phần xinh đẹp, trên thực tế thực sự không phải là như thế. Phía sau cảnh tượng thoạt nhìn xinh đẹp mà mộng ảo này cất giấu tàn khốc lại để cho người khó với tưởng tượng. Những tu sĩ trốn ở trên đám mây, bồng bềnh trên bầu trời này đa phần thuộc về nhân tộc hơn nữa, đối với những tu sĩ nấp trong đám mây, bồng bềnh ở trên bầu trời, đa số là thuộc về bất đắc dĩ. Tại thiên linh giới, lục địa rất ít coi như là có đất liền, cũng đã là vật có chủ. Tuy rằng đối với tu sĩ mà nói, không ngại ở trên biển, thậm chí sau khi cường đại tới trình độ nhất định, hải dương cùng lục địa không có quá nhiều khác nhau. Nhưng mà, nhân tộc là chủng tộc lục cư, tại nhiều lúc nhân tộc là không quen ở trên hải dương, không giống hải tộc, bọn hắn cực kỳ yêu thích hải dương, bọn hắn trời sinh chính là ở trong hải dương. Có một ít nhân tộc tu sĩ không có lãnh thổ mà nói, bọn hắn đành phải ở bầu trời, hoặc là trốn ở trong đám mây. Bọn hắn có được 3-5 ngọn núi hoặc là 3-5 tòa cổ các không phải chính bọn hắn luyện thành, mà là tổ tiên truyền thừa xuống, hoặc là có đôi khi vận khí tốt có thể ở trên bầu trời nhặt được ngọn núi hoặc là cổ các đã là vô chủ. Như loại ngọn núi cổ các bị vứt đi này, thường thường là bọn hắn truyền thừa không được rơi vào tay một thế hệ cuối cùng già lão chết đi. những ngọn núi hoặc là cổ các chỉ có thể theo đám mây mà phiêu đãng ở trong thiên vũ mênh mông, người có vận khí tốt có thể gặp được ngọn núi cổ các như vậy, chiếm thành của mình. Nhân tộc tu sĩ có thực lực nhất định, bọn hắn nếu như không thể có được một khối lục địa mà nói, như vậy bọn hắn ngay tại đáy biển đào được bùn đất hoặc rời đến ngọn núi, bắt nó luyện hóa, cuối cùng khiến nó phiêu bạt tại bầu trời, trốn ở trên đám mây. Trên thực tế, đối với loại tu sĩ này mà nói, đúng là đang hành động bất đắc dĩ. Nếu như có được lãnh thổ hoặc lục địa của mình, lại có mấy người nguyện ý phiêu bạt ở trên bầu trời như vậy. Đối với một ít người mà nói, hoặc là ngay từ đầu phiêu bạt ở trên bầu trời, trốn ở trong đám mây, đã là một sự tình rất có ý tứ, chơi rất vui, nhưng là chỉ cần thời gian lâu, mọi người mới biết được làm như vậy là hành động bất đắc dĩ. Có được lãnh địa của mình, có được ranh giới của mình, ai sẽ nguyện ý làm lục bình không có dễ, hơn nữa loại phiêu bạt ở trên bầu trời này, tùy thời đều sẽ băng diệt, một khi gặp được địch nhân mạnh hơn vài phần, có thể đem nhân ra đánh cho nát bấy. Loại sinh hoạt phiêu ở trên bầu trời, trốn ở trong đám mây an cư này nghe như mộng ảo, nhưng thường thường là không có lựa chọn. Ở trong loại phiêu bạt như lục bình không dễ này, người không có biện pháp thành lập tổ địa của mình, không có biện pháp có được khoáng sản, không có biện pháp gieo trồng linh dược đan thảo chân quý. Tài nguyên bần cùng, đối với tu sĩ mà nói, đây là sự tình thập phần chí mạng. Bất luận một tu sĩ, góc truyện audio.com, hoặc môn phái nào muốn cường đại, nhất định phải có được tài nguyên phong phú. Cách chương.